người tị nạn Campuchia đã tái định cư ở Long Beach, California 35 năm trước đây.
So I was told that freedom and opportunity was the key in coming here.
Tôi đã được bảo rằng tự do và cơ hội là chìa khóa khi đến đây sống. Nhưng có một điều chắc chắn là thứ mà chúng tôi đã không được chuẩn bị trước đó là rào cản ngôn ngữ.
Cô Sarah Polim đã không biết nói tiếng Anh khi cô tới Mỹ năm cô 14 tuổi. Ký ức kinh hoàng về cảnh tượng ba người anh em của cô đã chết trong vụ diệt chủng Khmer Đỏ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô.
The last one that died in his sleep with me on the ground was the memorable moment how he was trying.
Người anh em cuối cùng đã chết trong khi ngủ cùng với tôi trên nền đất là một khoảnh khắc tôi không thể nào quên, về việc cậu ấy đã cố gắng chống chọi để sống như thế nào, về cái cách mà cậu ấy đã tự nhủ với lòng rằng nếu mình chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi thì có thể sẽ chạm tay tới tự do rồi.
Rất nhiều người tị nạn đã tìm thấy được tự do khi đặt chân tới Long Beach, nhưng đã phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhà hoạt động cho cộng đồng Campuchia, Chan Hobson, dẫn ra một vài ví dụ.
Nobody think about or pay attention to our mental health at all. They give us the help with the basic.
Không ai nghĩ tới hay chú ý chút nào tới sức khỏe tâm thần của chúng tôi. Họ có giúp đỡ chúng tôi với những nhu cầu căn bản để có thể sống sót về mặt thể chất, nhưng về mặt cảm xúc, tâm lý và tinh thần thì chúng tôi không có bất cứ sự giúp đỡ nào.
Rất nhiều những người lớn là nạn nhân của vụ diệt chủng, tuy sống sót nhưng đã phải trải qua trình rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, hay còn gọi là PTSD. Rất nhiều phụ nữ đã mất chồng và con trai ở Campuchia. Nhiều người con của họ đã phải tự chăm sóc và tự lo liệu cho bản thân.
Giờ đây chúng tôi đang nhìn thấy sự ảnh hưởng tâm lý này đang truyền tiếp cho những thế hệ thứ hai, thứ ba, bởi vì chưa bao giờ có ai nhắc tới việc trợ giúp về mặt cảm xúc và những nhu cầu về cảm xúc.
Even till now they have chronic illness or some physical disability because of it. And I think
thậm chí cho tới bây giờ họ mắc bệnh kinh niên và những khuyết tật thể chất chỉ bởi vì những chấn thương tâm lý này. Và tôi nghĩ đó là lý do vì sao chúng ta vẫn rất chật vật và phải cố gắng làm sao để sống sót. Nhiều người vẫn không thể kiếm được việc làm chỉ bởi vì những việc như thế này.
Đó là những chia sẻ của cô Sophia Chung, hiện đang làm việc với những bạn thanh niên có chung hoàn cảnh với cô. Đó là những bạn trẻ Mỹ được sinh ra trong gia đình tị nạn Campuchia. Giáo dục bậc cao thường là điều mà không thể đạt được, bởi lẽ nghèo đói đã vây chặt lấy cộng đồng người Mỹ gốc Campuchia. Cô Alicia Sim nói rằng vì nghèo đói mà em trai cô đã đi ăn cắp xe và bị trục xuất.
He started by stealing food, but then it got bigger. He started stealing car parts just to have a car for us.
Lúc mới đầu thì chỉ là ăn cắp đồ ăn, nhưng sau đó cậu ấy đã chuyển sang những thứ to có giá trị hơn. Cô ấy bắt đầu đánh cắp những bộ phận của xe hơi chỉ để kiếm một cái xe tử tế cho chúng tôi để đưa chúng tôi đi đây đi đó.
There's actually not a lot of support services, health services, academic services.
Thông thường thì không có nhiều dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ y tế, dịch vụ về học thuật mà có thể giúp đỡ những người đầu tiên đến đây tị nạn để họ có thể chăm sóc cho bản thân và cho gia đình họ.
Một số những người tị nạn đã tự thành lập những tổ chức của riêng họ để đáp ứng được những nhu cầu. Bà Chan Hobson đã đồng sáng lập Hiệp hội Phụ huynh Khmer cùng với chồng bà để giúp đỡ những gia đình Campuchia hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ. Bà nói rằng những thất bại trong quá khứ trong quá trình tái định cư đã không nhất thiết phải lặp lại nếu như những người tị nạn mới nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ hơn.
Emotionally, psychologically, mentally, physically, socially.
Đó là những sự giúp đỡ về cảm xúc, tâm lý, tinh thần, thể chất và xã hội.
Để giúp cho làn sóng kế tiếp những người tị nạn có thể được phục hồi và chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.